Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần kinh Di Ma Cập. Cái phẩm này còn gọi là cái phẩm bất nhị, tức là bất nhị là cái pháp mà là thù thắng. Trước khi đi vào cái phần chính này, thì đại chúng biết rồi đó, là chư Phật hay là các vị Bồ Tát á, mà các bậc thánh chúng hay nói hơn là các người tu á, mà nếu mà đi vào cái thế giới này làm các việc Phật sự hay là tu tập mà mình không có pháp, hay nói khác hơn là mình không nắm kỹ được pháp á, là cái thế giới này nó loại mình ra. Bởi vì cái thế giới này gọi là thế giới gì? Thế giới gì? Thế giới nhị nguyên. Thế giới nhị nguyên là gì? Hoặc là mình thương, hoặc là ghét, hoặc là có, hoặc là không. Chứ không phải nó đứng mà lì hai cái chỗ đó. Cho nên á, đại chúng thấy á, là khi mà Đức Phật vào cái thế giới này á, để mà thành tựu mà cái giáo hóa, thì ngài phải có gọi là tứ tất đàn. Tứ đàn chúng ta học rồi đó, không? Thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối chỉ tất đàn, thánh đế đệ nhất nghĩa tất đàn. Thì như vậy đại chúng thấy nè, cái con người mình á, ai cũng giống như ai đó. Mình nhìn trên cái khuôn mặt ai cũng giống như ai đó. Nhưng mà cái người đó họ có năng lực. Họ chạy chẳng hạn như mình chạy mà 5 cây số là mình thở dốc. Mà họ chạy 10 cây số, 20 cây số, 30 cây số. Tại sao? Vì ngày nào họ cũng tập chạy đó. Mình tu cũng vậy đó. Vị biết á, mình tu mà mình không có trang bị những cái pháp này vào trong cái cuộc sống tu tập á, là chắc chắn điều là mình tu thời gian. Bởi vì á, trong cái con đường tu tập mình á, nó không có một cái màu, mình dùng cái từ là một cái màu tươi sáng, mà nó sẽ gặp những cái khúc khiểu, gặp gờn, rồi những cái chướng duyên. Nếu mà mình không có trang bị cái pháp bất nhị này á, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị nó lội ra. Rồi, cho nên á, là đại chúng thấy nè, ở trong cuộc đời này á, hạn như mình suốt cả một ngày, nếu mình không có buồn thì mình cảm thấy có cái gì nó vui vui, đúng không? Rồi bây giờ nè, hạn như hôm nào đó mình nghe một cái người đó tu học, họ không có giữ được cái giới thanh tịnh nữa, cái mình căm phẫn, mình chán ghét, đúng không? Rồi hôm nào đó mình thấy một cái người á, tu tập mà trang nghiêm thanh tịnh á, thì mình kính, mình mến, tức là mình dính mắt. Cho nên á, cái pháp bất nhị là tu tập như thế nào á, để thấu thoát. Cho nên á, cái người mà ở trong cái cảnh giới bình đẳng tánh giới á, họ không có kính trọng người giữ giới, mà họ cũng không có khinh cái người phá giới. Bởi sao? Hẹn bây giờ mình nghe cái người đó mà tu tập đàng hoàng, khi mình khởi niệm là gì? Động niệm. Rồi mình thấy người ta tu học đàng hoàng, mình khởi cái tâm kính cũng là động niệm, ngộ gì đó. Cho nên á, Tổ Quy Sơn nói là mấy ông suốt ngày á, đem phẫn bỏ trong tâm. Cho nên là chúng ta ở trong cái cuộc đời này, ở trong cái thế giới nhị nguyên này, là mình học kinh Di Ma Cập bắt đầu vào cái pháp môn gọi là bất nhị pháp môn. Cho nên trong kinh Tương Bộ kể lại câu chuyện thế này: một thời Thế Tôn ở tại Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Ông Cấp cô độc. Rồi có một vị thiên tử tên là Kha Khu Ra thưa Sa Môn, ngài có quan hỷ hay không? Tức là cái vị thiên tử này thấy Thế Tôn đứng rồi mới đến, mới đảnh lễ, mới hỏi là thưa Sa Môn, ngài có quan hỷ hay không? Quan hỷ tức là vui á, đúng không? Rồi Thế Tôn trả lời: này hiền giả, ta được cái gì mà ta quan hỷ? Được gì mà quan hỷ? Nếu vậy, thưa Sa Môn, có phải ngài sầu muộn không? Nếu mình không quan hỷ, người ta nghĩ mình là buồn. Mà nếu mình không có buồn, thì người ta nghĩ mình là vui. Đó. Này hiền giả, ta mòn mỏi cái gì mà ta sầu muộn? Thấy không? Đó. Vậy thời thưa Sa Môn, ngài không quan hỷ và không sầu muộn, thật đúng như vậy, này hiền giả. Rồi Thế Tôn liền nói bài kệ: quan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn. Như vậy mình tu, mình nắm được cái pháp này rồi thì mình thấy mình sống nhẹ lắm, tự tại, nó không có dính mắc ở chỗ nào hết đó, đúng không? Sầu muộn chỉ có đến với người tâm quan hỷ, do vậy vị tỳ kheo không quan hỷ sầu muộn. Vậy nên này hiền giả, ngươi phải biết như vậy. Nói chung là mình học là nó cũng khó đó, khó cho cái sự tu tập của mình, nó phải trải dài một thời gian dài lắm, chứ không phải là chuyện thường. Như vậy qua cái phần này để chúng thấy là cái điểm nhấn của mình tu tập là gì. Thì như vậy để chúng thấy mình ở trong chúng nó yên không? Quá yên chứ nữa. Ở trong cái thế giới bình đẳng đó là mình không có dính mắc ở chỗ khen, không dính mắc ở chỗ chê, mà lúc nào cũng tỉnh nhan, chứ không phải mê, lúc nào cũng tỉnh hết đó. Chuyện gì nó qua là lướt qua hết, cũng đều là thấu thoát các pháp đó. Mà cái pháp này là cái pháp đốn này, chứ không phải dễ đâu, đúng không? Đó, cho nên như vậy là ở đây chúng ta dễ bị dính mắc cái chỗ khen, dễ bị dính mắc cái chỗ chê. Ai mà khen mình thì mình vui, ai mà chê mình cái mình buồn. Như vậy là mình chạy trên cái ngôn ngữ của thiên hạ, suốt cả cuộc đời của mình luôn đều bị thiên hạ nó giật dây cho mình hết. Hôm nào đó nó thích thì nó khen, mà nó thích nó chê. Đó. Rồi mình cứ buồn vui lẫn lộn suốt luôn. Cho nên Lục Tổ mới phán một câu á: tấn ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngọ. Tức là yêu ghét mà đừng có để lòng á, thì duỗi cẳng hai chân ngủ. Sợ dĩ mình ngủ không được là do mình, hoặc là mình thương, hoặc là mình ghét. Còn thương ghét mình đừng có để tâm, đừng dính mắc gì hết á, thì tối mình lên giường mình ngủ cái một nè, vừa xả thiền xong đi kinh hành lên giường ngủ. Đó, mình thấy dễ hay khó? Để chúng thấy dễ hay khó? Mà cái thế giới ngày hôm nay chúng ta dễ bị lắm nha. Thế giới gì? Thế giới 4.0. Thích mình thì nó đưa lên mạng, rồi nó ca tụng. Nó không thích mình, nó cũng đưa lên mạng, nó chê bai. Bên thì nhiều lắm. Rồi trong kinh Trường A Hàm cũng ghi lại một mẫu chuyện. Một hôm Thế Tôn du hóa cùng 1250 vị tỳ kheo đến nước Ma Kiệt Đà. Bấy giờ cái hai thầy trò Phạm Chí, thầy tên là Thiện Niệm, trò tên là Phạm Ma Đạt. Vị thầy này dùng vô số phương tiện thiện xảo phỉ báng Tam Bảo, mắng giết Thế Tôn. Ngược lại, người trò dùng vô số phương tiện thiện xảo khen ngợi Tam Bảo và ca ngợi Thế Tôn. Trên đường đi gặp hai thầy trò, ông thầy thì ông dùng vô số phương tiện thiện xảo chê bai Tam Bảo, ông quỷ bán Tam Bảo, rồi ông mắng nhiếc Thế Tôn. Ngược lại, ông học trò thì ông cũng dùng vô số phương tiện thiện xảo, rồi ông ca ngợi Tam Bảo và ông khen ngợi Thế Tôn. Đó. Rồi đêm đến, các thầy tỳ kheo đến tịnh xá Trúc Lâm cùng ngồi nhóm họp và bàn luận về khi sáng trên đường đi có hai thầy trò. Tức là bàn luận là thầy tỳ kheo nào cũng quý cái người đệ tử hết, đúng không? Thầy tỳ kheo nào cũng ca ngợi cái người học trò của ông thầy Phạm Chí, ngược lại á là chê là trách cái ông Phạm Chí. Bấy giờ bằng Phật nhãn thanh tịnh, Phật có mặt trong giờ phút đó. Thì lúc này Phật có mặt, Phật nói nè: sở dĩ mà người ta khen á hoặc người ta chê á có ba trường hợp: một là xu hướng dị biệt, hai là kiến giải dị biệt, ba là thân cận dị biệt. Từ từ tôi giải thích ba cái phần này. Này các tỳ kheo, nếu có ai dùng phương tiện phỉ báng Như Lai, phỉ báng chánh pháp và chúng tăng, này các thầy, không nên ôm lòng phẫn nộ, có ý nghĩ ác hại đối với người ấy. Vì cớ sao? Vì nếu có ai dùng phương tiện phỉ báng Như Lai, phỉ báng chánh pháp và chư tăng mà các ngươi ôm lòng phẫn nộ, có ý nghĩ ác hại đối với người ấy, thì các thầy đã tự dính mắc rồi. Vì vậy, các thầy không ôm lòng oán giận hay có ý nghĩ ác đối với người ấy. Khởi nghĩa mà mình dính mắc. Bây giờ khi người ta chê mình hoặc là chê ông thầy của mình á, mà khi mình khởi niệm bực tức á, thì cái đối phương nó không biết nó bực tức hay không mà mình bị tổn hại, hay chứ, đúng vậy không? Nên ngày xưa khi chúng tôi ở Trúc Lâm á, có một vị này, ông cũng chỉ trích sư ông Trúc Lâm. Rồi quý thầy lớn lúc đó có chúng tôi nữa lên, đúng không? Lên định hoặc là quyết bài gọi là phản biện á, phản biện lại. Hòa thượng nói thôi, tự người ta chưa hiểu về mình thôi, cần gì mấy chú phản biện chi. Hòa thượng cản. Cho nên có một câu chuyện á, khi hòa thượng qua Mỹ á, quý vị coi được phải không? Rồi người ta đến làm rần rần luôn, gọi là chuyến đi bảo táp á. Rồi có cái đài Little Sài Gòn đến họ phỏng vấn hòa thượng Trúc Lâm, sư ông Trúc Lâm á, hỏi những vị đó đến á, nó quậy nó phá thầy, không cho thầy giảng, thầy có nghĩ như thế nào? Sư ông Trúc Lâm trả lời một câu thôi: trước mắt tôi á không có kẻ thù, chỉ có người bạn thông cảm và chưa thông cảm. Khi cái lời đó nói ra rồi đó, thì những người đó họ không quậy phá nữa. Ngược lại á, sáng đó họ tìm đến, có một số người sao kể tìm đến là xin quy y, thấy không? Rồi khi mà sao Trúc Lâm về lại Đà Lạt đó, là chúng tôi đi giảng một lần, đi giảng xa là phải lên đảnh lễ. Lên đảnh lễ cái sao Trúc Lâm kể nó không biết sao tự nhiên tôi nói ra như thế. Sư âm là nói ra để cho quý vị biết rằng á, là những người gọi là tu đến cái cảnh giới đó, các ngài nói như thế thôi, nhưng mà bên trong đó, tâm các ngài tu như thế nào thì nó ứng ra cái khẩu, thì chúng hiểu không? Suốt cả cuộc đời sư âm Trúc Lâm á, là mình phải dùng cái từ là mình đảnh lễ một ngày 1.000 lạy cũng được, đúng không? Suốt cả cuộc đời sau Trúc Lâm chỉ là truyền trao chánh pháp cho những người có cái căn duyên với mình, có cái nhân duyên với mình, có cái túc duyên với mình thôi. Còn ra sau Trúc Lâm là ngài không có để ý coi, ít khi nào mà mình nói dùng cái từ là không có luôn. Thì như vậy đây á, Phật dạy làm sao? Khi người ta phỉ báng Như Lai, phỉ báng chánh pháp, phỉ báng tăng đoàn, mình khởi một cái niệm phẫn uất, bực tức hoặc là sân hận, chính cái đó là mình bị dính mắc, mà dính mắc là cái tâm mình nó bị ô nhiễm vậy thôi. Rất là hay đó, đó là cái pháp mình dùng cái từ là pháp bất nhị. Này các tỳ kheo, nếu có ai khen ngợi Phật, pháp và chúng tăng, các thầy cũng gọi chớ lấy điều đó làm vui mừng. Vì cớ sao? Vì nếu các thầy sinh tâm vui mừng là các thầy bị dính mắc rồi. Do đó các thầy không nên vui mừng. Vì cớ sao? Vì đó chỉ là duyên cớ nhỏ về quay nghi giới hạnh mà hàng phàm phu ít học, không thấu rõ thâm nghĩa, chỉ bằng vào sở kiến để tán thán một cách chân thật. Như vậy là những người mà tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán tăng đoàn, họ chỉ thấy là mình bỏ tất cả cạo tóc, đắp y, ăn ngày hai bữa hoặc một bữa gì đó, rồi tu tập thiền định giữ giới, họ thấy vậy thôi. Mà cái sâu bên trong á, Đức Phật nói cái chỗ này nè, cái mà sâu bên trong cái sự tu tập á, cái sự mà thấu thoát các pháp á, cái đó là quan trọng. Còn họ khen họ chê chỉ là bên ngoài thôi, mà cái bên trong, cái sự tu tập của mình, cái mà vượt lên tất cả các pháp, đây là quan trọng nhất. Chính Đức Phật đã khẳng định luôn. Đức Phật nói này các tỳ kheo, không có hàng chư thiên phạm chí bà la môn ngội đạo, không ai mà thấu thoát được chỗ hành của Như Lai và các đệ tử. Như vậy họ khen họ chê là chỉ trên mặt nổi thôi, thấy không? Như vậy họ khen họ chê là gì? Một là xu hướng dị biệt. Xu hướng dị biệt là gì? Là chẳng hạn như có một người đó, họ sống gần một cái ngôi chùa hoặc là một ngôi tịnh xá gì đó, có lúc họ thấy một vị thầy này làm cái việc này, vị thầy làm việc khác, ví dụ như đi, hoặc là họ khen hoặc là chê, đưa ra một những cái kiến giải, phải không? Kiến giải là cái thấy biết á, dị biệt là đâu có đồng nhất. Rồi thứ ba là gì? Là thân cận. Nếu mà cái vị đó mà thân cận một cái người thầy mà có sự tu tập, họ chỉ khen thôi, khen là ông thầy này giữ giới hạnh thanh tịnh, ăn ngày hai bữa, thúc liễm ba nghiệp gì đó, nhưng mà chiều sâu bên trong á, họ không có thấu thoát được. Cho nên chúng ta cũng đừng có phiền khi họ chê bai tăng đoàn, mà cũng đừng có vui mà khi họ tán thán tăng đoàn. Giữ cái tâm như thế nào đó, bất động đối các pháp, điều đó quan trọng nhất. Như vậy đại chúng thấy nè, cái tám gió, mình thấy cái tám gió nó ở trong cái trạng thái nhị nguyên ngồi đó. Một là gì? Lợi thì nó có si, quỷ dự, sân cơ khổ lạc, thấy không? Cái thế giới nhị nguyên mà bây giờ mình không tách ra được. Nhưng mà đặc biệt nhất là Đức Phật trao cho mình cái pháp môn bất nhị để mình ở trong cuộc đời này mà mình bất động khi cái hoàn cảnh khó nó đến. Hay vậy đó. Chẳng hạn như đại chúng thấy nè, quý vị với tôi là con người bình thường, bình thường đó, mắt tai mũi lưỡi giống nhau, mà nhờ ngày xưa tôi đã từng học qua, tôi xuống là tôi điểm quyệt một cái, dụ như cái quyệt đó tôi đánh với một cái là bất tỉnh, còn quý vị không biết chỗ đó, hiểu không? Thì như vậy là phàm phu không có sự tu học, cho nên bị dính mắc vào cái thế giới nhị nguyên này, cho nên khổ lị. Nhờ tu tập hay lắm, mình nhờ tu tập ở trong cái thế giới này mà không có pháp, không có sự nắm bắt là mình chết, thấy không? Cho nên suốt ngày là mình bị cái khen cái chê nó dẫn dắt mình đi. Ừ, ông này tu giỏi quá, ông này tu hay quá, rồi hôm nào đó không biết sao nói, ồ ông này mà tu cái gì, rồi mình chạy theo. Bởi vì cái thế giới nhị nguyên mà Cho nên ở trong kinh Pháp Cú á, kể một câu chuyện á, cái ông tu lại này buổi sáng, buổi sáng sao? Buổi sáng cái ông đến ông thăm Đức Thế Tôn. Quý vị mà đi qua Ấn Độ đến cái Tinh Xá Trúc Lâm á, trước khi mà đến cái tinh cái thất của Đức Phật á, thì phải đi qua cái thất của Tôn giả Xá Lợi Phất. Khi mà ông đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất á, Xá Lợi Phất nói cho ông về một cái bài pháp A Tỳ Đàm dài lắm, lê thê lắm, cái ông phiền não, ông phiền não, cái ông đến gặp Tôn giả A Nan, Tôn giả A Nan á nói ngắn gọn, xúc tích, ông cũng phiền não, ông nói sao nói ngắn quá, rồi ông đến cái chỗ thất của ngài Li Bà Đa, Li Bà Đa là em ruột của ngài Xá Lợi Phất, ngài là chiên đi sâu vào thiền định nhưng không có nói, 7 tuổi chứng A La Hán. Ở trong hương thất không bao giờ nói chuyện với người nào, im lặng vậy. Ông cũng bực quá, ông phiền não, ông đến ông nói Đức Thế Tôn, nói sáng ông vào ông thăm Thế Tôn mà ông gặp 3 trường hợp này, ông phiền não quá. Thế Tôn hỏi sao, nói đến cái hương thất của Tôn giả Xá Lợi Phất á, nói gì mà dài ơi là dài, đến gặp Tôn giả A Nan nói ngắn ngủng, đến gặp cái ngài Ly Bà Đa không có nói gì hết. Thì Đức Phật nói bài kệ này: tu lại nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê, mà không nói cũng bị chê. Xưa vị lai hòa nay không có một người nào không bị thiên hạ chỉ trích. Ở đây tôi đọc bài kệ để dễ hiểu một chút. Người ta ưa chỉ trích vốn là lẽ trong đời, đã chê kẻ lắm lời, lại khinh người ít nói, ghét luôn người nhu hòa, thiên hạ chẳng chừa ai. Thiên hạ không chừa ai đó, mà thích thì nói vậy thôi. Mà mình nếu mà không khéo, không có vượt qua cái cảnh giới bất nhị thì mình bị thế giới nó nhấn chìm mình, vậy thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vào cái phẩm gọi là phẩm bất nhị pháp môn, hay là pháp môn chẳng hai. Do đó Lục Tổ dạy: nếu có người hỏi nghĩa với ông, hỏi có thì đem không đáp, nhớ rằng hỏi không thì đem có đáp, hỏi phàm thì đem thánh đáp, hỏi thánh thì đem phàm đáp, hai đường làm nhân cho nhau, sanh ra cái nghĩa trung đạo. Cho nên ngài Minh Chánh có cái bài kệ mình học ở rồi đó, không hay lắm thần đà, hay lắm thần đà, chẳng nói ngắn chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, thấy không? Tại sao có ngắn vì có dài, tại sao có cao vì có thấp, tại sao có đen vì có trắng, đối lập nhau mới phá vỡ cái con đường đó thôi, đi vào cái con đường gọi là trung đạo đế để dứt nghĩa đế. Mình trả lời cho những người mình học cái này hay lắm, khi người ta hỏi đáp mình phải trả lời cho khéo. Do đó một hôm thiền sư Pháp Lo hỏi sơ tổ Trúc Lâm: khi muôn dặm mưa tạnh thì thế nào? Khi muôn dặm mưa tạnh thì thế nào? Ngài đáp: mưa tầm tã. Đó, hỏi cái chỗ mà mưa tạnh thì đáp sao? Mưa tầm tã. Mưa tạnh là gì? Khi muôn dặm mưa tạnh thì thế nào? Ngài đáp: mưa tầm tã. Ở chỗ an yên mà ông khởi niệm lên, mà khi mà khởi niệm là mưa tầm tã rồi, hay không? Mưa tầm tã. Đó, hỏi khi muôn dặm mây che kín thì thế nào? Trăng hoàng hoạt. Muôn dặm mây che kín là gì? Là vọng tưởng nó che cái tâm của mình, mà ngay đó ông biết, ông nói, ông hỏi là phải là trăng sáng không? Đó, cái chỗ này tổ dạy mình hết rồi. Đó, Rồi một hôm thiền sư Pháp Lo hỏi Sơ Tổ Trúc Lâm: hữu cứu vô cứu như bìm leo cây, khi ấy thế nào? Hữu cứu vô cứu gì? Tức là câu có, hữu cứu là câu có câu không. Như sắn bìm leo cây, khi ấy thế nào? Thì có câu chuyện như thế này. Tức là Trâm Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi lại, một hôm Sơ Sơn đến gặp Tổ Quy Sơn. Quy Sơn Đại An á, mới hỏi: được nghe thầy nói câu có câu không như bìm leo cây, chợt khi cây ngã bìm khô thì thế nào? Đại An cười to ha hả. Sơ Sơn mới thưa: con từ 4000 dặm mang khăn gói đến đây, sao hòa thượng lại đùa như thế? Đại An bảo: thị giả hãy lấy tiền trả tiền giày cỏ cho thượng tổ này. Sư lại dặn: về sau có con rồng một mắt sẽ quỳ ông mà nói phá chỗ này. Tức là ở đây ý ngài nói là mình thường thường mình dính mắt, hoặc là có hoặc là không, giống như mình cái mình nương tựa vào cây vậy, mà cây khô nó ngã làm sao đó. Khi mà cái sống cái chết nó đến như thế nào, khi mà cái nghịch cảnh dịch duyên nó đến, mình có vượt qua được cái câu có cái không hay không, câu có hoặc là câu không, hoặc là chỗ khen chê hay không đó. Thì ngài ông cái vị Sơ Sơn mới thắc mắc đó, mới đến cái chỗ núi Quy Sơn gặp ngài Đại An mới hỏi. Mà hỏi thì cái vị này chỉ cười thôi, chỗ đó trả lời không được, đúng không? Thì nói là bây giờ con là mang tiền giày cỏ đến đây mà hòa thượng lại đùa giỡn như thế. Thì vị này mới nói nè: về sau có con rồng một mắt sẽ quỳ âm nói phá. Quả tình sau này có một vị thiền sư tên là Minh Chiêu. Thiền sư này á bị hư mắt, con rồng một mắt á. Sau này Sơ Sơn đến thiền sư Minh Chiêu thực lại việc trên. Minh Chiêu bảo: Quy Sơn đáng gọi là đầu chánh đuôi chánh, chỉ là chẳng gặp người chi âm. Sơ Sơn mới nói: cây ngã bìm khô câu về đâu? Minh Chiêu đáp: nụ cười Quy Sơn càng thêm tươi. Sơ Sơn ngay đó tỉnh ngộ nói: té ra trong nụ cười Quy Sơn có đau. Tức là cái chỗ này là gì? Cái chỗ này như vậy là bây giờ quý vị mà học hết 3 tạng kinh điển vượt thoát ở chỗ này được. Đa phần là chúng ta bị chết chìm trong này hết. Cho nên bây giờ muốn vượt thoát cái chỗ mà câu có câu không, vượt thoát cái thế giới nhị nguyên này đó, là mỗi hành giả phải tự thân chứng nghiệm vào cái con đường này. Ngoài ra thầy tổ dắt mình chỉ nửa đoạn đường thôi, còn nửa đoạn đường lại chúng ta phải tu tập trưởng dưỡng nội hàm để chúng ta vượt qua cái thế giới nhị nguyên, cái thế giới mà thương ghét có không, dài ngắn phải quấy, tự mọi hành giả phải thân chứng. Cho nên nói là nụ cười càng thêm tươi cái chỗ này, nếu mà chúng ta giải thích càng chết chìm, đúng không? Đúng không? Rồi Sơ Tổ Trúc Lâm mới trả lời, mới đọc lên cái bài kệ nè: hữu cứu vô cứu bìm khô cây ngã, mấy kẻ nạp tăng u đầu sức chán. Là bìm khô là gì? Bám vào cái chỗ có hoặc là không, hoặc là thương hoặc là ghét. Mà cây ngã là gì? Mình học nè, mình thuộc nè, là bánh quẻ cứu mình được, đúng không? Cho nên gọi là khi mà bìm khô cây ngã là sao? Mấy kẻ nạp tăng u đầu sức chán, thấy không? Mình học nhiều lắm mà ta khen mình cái mình lăn lăn, người ta chê mình buồn, đó là gì? Khi mà khen hoặc là chê là bìm khô cây ngã, mà mình không có vượt qua được thì u đầu sức chán. Tổ mới vậy sao mà hay ghê luôn. Nên cuối cùng rồi chúng ta phải tu thôi, chứ không có còn con đường nào khác hết. Cũng học là phải học, nhưng mà chúng ta không có dụng công, chúng ta không có thấu thoát, thì khi mà chuyện thiên hạ nó đến với mình, thì giống như là gì?
Cây ngã, cây ngã,
bìm khô cây ngã, thì chúng ta không vượt qua được thì u đầu sức chán, phải không? Nên mình khéo thì sao mình đi trong cuộc đời này mình đừng có bị u đầu sức chán. Đó. Hữu cứu vô cứu, thể lộ gió thu, hằng hà xa số, qua đao chạm bán. À, tức là câu có câu không. Thể lộ gió thu là gì? Ở đây thì mình thấy nè, cái cây hương Thái Lan á, cái mùa thu lá rụng hết. Còn mà nếu mà quý vị mà có nhân viên mà đi qua Canada á, là mùa thu á không có cái lá nào hết, nó rụng cuối mùa thu, nó rụng là chuẩn bị bước vào mùa đông đó, lá rụng hết. Mà khi ấy, mùa thu nó đến á, gió nó thổi ra một cái thì sao, lộ trơ trọi cái cành đó. Mà ở đây mình biết nè, để chúng khi tôi qua Canada lần đầu á, cái tôi thấy cây mà nó ở trong cái thiền viện của mình á, lá nó rụng hết mà nó khô, cái tôi tưởng cây nó chết. À, tôi mới nói ông thầy ở bữa tôi á, là xuống lấy cưa hết chứ để chi mà cây khô xấu quá. Khi mà chuẩn bị cưa á, Phật tử nó không phải cây chết thầy ơi, cây á, lá nó rụng, thấy không, trơ trọi cái cành. Mà mùa đông á, mà khi nó qua rồi á, mùa xuân nó đến á, thì nảy mầm nó xanh tốt lại, thì quá tình á, đúng là mùa xuân á, lá nó mọc lại. Thì vậy đây là gì? Ở đây là gì? Cây gió nó thổi, ý sơ tổ nó là bao nhiêu cái tình chấp nó rớt, nó rụng hết, nó lộ cái chân thật ra, mình không có chứng nghiệm vào, không có thể nghiệm vào. Đó. Do gì? Do mình chấp có hoặc là do mình chấp không, nên mình không thể nào mà chứng nghiệm bằng cái chỗ chân thật. Đó. Cho nên cái chân thật lúc nào nó cũng hiện hữu ngay nơi mình. Do mình chấp có, chấp không, chấp thương, chấp ghét, chấp dài, chấp ngắn, mất đi cái bản lai diện mục. Mà nhiều khi cái chân thật nó đến mình cũng chấp nhận luôn. Nên trong kinh mới kể lại câu chuyện Đức Phật đưa ví dụ á, là trong một cái ngôi làng này, cái ăn cướp á, ăn cướp nó vô nó cướp sạch hết rồi, đốt làng cháy hết. Rồi anh chàng này anh đi xa về, anh thấy làng nhà cửa cháy hết, rồi anh đến ngay cái khu đất anh á, thì anh khóc, anh nghĩ rằng con trai anh chết rồi. Cái anh hốt một nắm cho bỏ một túi á, đi đâu anh cũng mang theo bên mình hết á, không? Rồi khi mà anh cất nhà cất cửa lại, đời sống sinh hoạt trở lại bình thường, con anh không có chết, vì ăn cướp nó vô, nó chạy ra ngã sao á, nó bỏ nó trốn. Thời gian nó hay tin rằng cái làng xóm người ta xây dựng, người ta sinh hoạt lại, nó trở về đúng là cái ngôi nhà cũ ngày xưa. Nó gõ cửa kêu bố ơi cho con vào, thì ông này ông tức ông nói là mấy đứa nhỏ hàng xóm thấy ổng có đứa con chết, bây giờ đến nó chọc ghẹo, kêu cách mấy ổng cũng mở cửa. Rồi đứa con nó buồn quá bỏ đi. Phật nói mà mình dính mắc vào cái có cái không á, thì khi cái chân lý nó đến hoặc là cái chân thật nó đến, mình cũng chấp nhận, thấy không? Khi mà cái tâm mình nó bực tức lên, nó phiền não lên, thì nó mất đi cái chân thường, phải không? Đó, cho nên cái phần này nói rất là kỹ. Rồi sao nữa? Hữu cứu vô cứu, lập tâm lập chỉ, đập ngói dùi rù, chèo non lội nước. À, sao? Ở đây tổ nói làm sao? Chẳng hạn như mình lập ra một cái tâm, mà cái tâm khác nó khác mình chịu không được. Nè, lập tâm lập chỉ giống như mà đập ngói mà dùi rùi á, đập ngói mà để làm gì? Đập ngói mà để lấy cơm mà nấu sao có. Ở đây ngài nói sao? Mình dính mắc vào câu có câu không rồi á, thì mình lập tâm lập chỉ á, thì ai mà khác cái tâm của mình á, mình chịu không được. Hẹn như gần đây nhất á, có hai cái hệ phái, một cái hệ thì bên Nam Triền, một cái hệ thì bên Bắc Triền. Thì bên Nam Triền họ nói là họ chỉ có biết một vị Phật thôi, họ không biết là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù gì hết á. Nếu mà mình không có khéo á, thì cái mình cãi, mình cãi là gì? Như nãy chúng ta học á, tâm mình động niệm. Mỗi cái trường phái, mỗi cái tông chỉ họ có cái riêng của họ, đó đen không? Mà mình không khéo mình dính mắc vào cái chỗ này á, là bắt đầu cái sự tranh cãi bùng nổ, bùng phát lên. Cho nên thiên hạ mà không được yên là do cái chỗ này nè, thấy không? Đó. Mà đại chúng thấy nè, lúc trước á, tôi lên thành phố tôi giảng á, có ông này ông nói tôi là mình giảng cái thiền Trúc Lâm là cái thiền Việt Nam, mà sao dẫn chứng các vị thiền sư Trung Hoa, vì ổng thích Trung Hoa, ổng nói là tại sao? Tôi nói ông lầm rồi. Khi mà Đức Phật á, ngài thành đạo á, ngài đâu có nói thiền Ấn Độ, đúng không? Ngài không có nói thiền Ấn Độ. Rồi sơ tổ mà Bồ Đề Đạt Ma qua bên Trung Hoa thì ngài cũng đâu có nói là thiền Trung Hoa. Rõ ràng thì như vậy là cái ban đầu á, cái ban đầu là cái thiền này nó không có hình tướng mà, cái thiền này là thiền vô tướng mà, rõ ràng không? Mà tại sao á, là mình nói là thiền Ấn Độ, thiền Trung Hoa, thiền Việt Nam, nhưng mà đến một đất nước nào á, chư tổ họ ta lập ra để cho dễ bề thích ứng cái môi trường với con người đó. Hẳn như đại chúng thấy nè, bên Ấn Độ nước đổ này gọi cái ly nước, đúng không? Thì bây giờ qua bên Trung Hoa, nước mà đổ trong lưu nước, lẽ mà nói ly nước là lưu nước. Qua Việt Nam, nước đổ trong cái chén hay cái tô thì mình nói là ly nước được không? Mình phải là chén đựng nước hay là tô đựng nước. Nhưng mà đại chúng thấy nó giống nhau không? Nó khác nhau trên cái hình tướng, mà cái bản chất của nó, cái thể của nó giống. Bởi vì cái thể chất của nước là gì? Là tánh ướt. Rõ ràng. Cho nên mình nghiệm kỹ nè, biển chỉ có một vị thôi, vị đó vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị thôi, vị đó giải thoát. Tu sao không biết mà anh cứ suốt ngày anh cãi là biết anh chưa giải thoát. Mà có người hả mà nói cái nhìn khuôn mặt lạ lắm, nhìn khuôn mặt cái sân á, bực tức là biết là mình bị dính mắc rồi, thấy không? À, cho nên nói là câu có câu không, lập tâm lập chỉ, giống như là đập ngói dùi rùa, chèo non lội nước. Đập ngói là gì? Đập ngói cái mình lấy ngói mình bỏ mình nấu. Chưa, sáng nay hay là trưa nay quý vị nấu thử được không? Nấu thành cơm không? Rồi, hồi xưa ta dùi cây lấy rửa lửa, rồi bây giờ mình dùi mình mài cái mai rùa nè, dùi coi thử có lửa không? Không có. Như vậy ở đây mình chèo non, mình lội suối, mình tìm đạo, mà mình không gỡ đi cái tình chấp á thì cũng như không. Vậy đó, ý tổ nói vậy. Ông chèo non, ông lội suối, ông tìm đạo, mà cái tình chấp của ông không có gỡ chút nào hết đó thì cũng như không thôi, thấy không? Nên cái chỗ này chúng ta phải lưu ý cái điểm này nè. Học pháp là mình nhanh hay là chậm là do cái chỗ là cái người đó gỡ bao nhiêu thì cái người đó giải thoát bao nhiêu thôi. Hạn như quý vị mà tu 5 năm thôi mà người đó gỡ cái tình chấp, mà lỡ mình chết giữa đường á, mình giải thoát. Còn tôi tu á 30 năm, 40 năm mà cái tình chấp tôi không có gỡ, tôi bị dính mắc, mà kể cả dính mắc về cái pháp của mình đang tu luôn cũng là dính mắc, cũng là chối buộc, khó vậy đó. Để chúng hiểu đó nè. Nên mình tu tập như thế nào đó, mình gỡ cái tình chấp. Khi gỡ tình chấp là tức khắc giải thoát này. Chứ không cần mà mình đi chỗ này, đi chỗ khác, đi chỗ nọ tìm đạo, mà đạo ngay nơi mình thấy được đó. Hữu cú vô cú, chẳng có chẳng không, khách thiền mò kiếm, tìm ngựa cứ hình. Cứ hình tức là bản đồ á. Nếu mà mình dính mắc vào câu có câu không á, thì giống như á, trong cái mẫu chuyện tức là trong Lã Thị Xuân Thu kể câu chuyện, có anh chàng này anh đi trên một chiếc thuyền, cái anh rớt cái kiếm xuống dòng sông, cái anh khắc dấu nhân này, anh khắc đó, anh khắc rồi thuyền đi đổi xa thật là xa, cái anh kêu cái ông chủ thuyền dừng lại, hỏi dừng chi vậy, để tôi nhảy xuống tôi lấy cái kiếm. Thì ông chủ thuyền nói là cái kiếm ông rớt cái đằng kia mà sao đằng này có. Nó không, tôi khắc dấu rõ ràng ở trên thuyền mà. Chúng hiểu câu chuyện đó, cái kiếm thì nó ở đằng xa mà ông khắc dấu mà, ông đi đổi, mình dùng cái từ là ở ngay Hàm Tân mà ông khắc lên ngay Lâm Khánh đi. Rồi ông kêu là cái ông chủ thuyền dừng lại mở kiếm. Ông chủ thiền nói cái kiếm ông rớt đằng xa kia đâu đây mò, nó ông không biết gì hết, tôi gác vô nhân rõ ràng mà. Giống như mình dính mắt vào câu có câu không là cái ông này giống như là rớt cây kiếm mà khắc dấu như thế vậy đó. Đó. Rồi sao? Tìm ngựa cứ đồ, hay nói theo là tìm ngựa cứ hình là tìm bản đồ á. Thì kể lại vào Xuân Thu Chiến Quốc á, có một cái ông này tên là Bá Nhạc. Ông giỏi xem tướng ngựa lắm. Ông nhìn con ngựa nào là ông biết con ngựa này hay hoặc là dở. Khi ông sắp chết á, ông viết ra một cái cuốn sách gọi là Tướng Mã Kinh. Mà khi ông chết rồi á, thì ông không có kịp dạy cho con ông. Rồi một hôm á, có một số người đến nhờ đứa con ổng tìm con ngựa giỏi. Thì con ổng nó không có biết mà, nó không có kinh nghiệm qua mà, cho nên nó y theo cái cuốn sách nó tìm. Cuối cùng á, ngựa đó ngựa xấu không phải ngựa giỏi. Gọi là gì? Tìm ngựa cứ hình đó. Hữu cú vô cú, hồi hổ hay không, nón tiết dày qua, ôm cây đợi thỏ. Đó. Để chúng thấy nè, mùa này mùa nóng nè, bây giờ mình lấy mà cái nón của mình là bằng tuyết hoặc là bằng đá, mình đi ra đường sao thời gian chảy hết đó. Còn cái giày qua đi được bao lâu đó. Sách Hàng Phi Tử kể câu chuyện có cái anh nông dân này nè, một buổi sớm đi làm ruộng thì từ xa anh thấy cái con thỏ nó chạy đụng vô gốc cây cái nó ngã chết. Chết cái anh bắt về anh làm thịt, chết mà anh bắt về làm thịt anh ăn. Rồi sáng nào người ta cũng thấy anh ôm cây đợi thỏ. Người ta hỏi ổn ôm cây làm chi vậy? Ông nói là con thỏ nó chạy qua đây nó đụng nó chết. Chứ bây giờ tôi ôm cây tôi đợi thỏ khác nó đụng vô nó chết. Có không? Sư tổ rất là, phải nói là ngài nghiên cứu rất là kỹ. Mình dính mắc vào câu có câu không thì giống như một cái người mà ôm cây đợi thỏ đó. Hữu cú vô cú, tự xưa tự nay, chắp tay quên chăng, đất bằng chết chìm. Tức là dính mắc vào câu có câu không á, thì từ xưa đến nay á, mình chấp vào kinh điển mà mình quên cái chỗ mà bản thể, giống như là ngón tay chỉ mặt trăng, thấy không? Đó. Hữu cú vô cú, như thị như thị, chữ bát mở ra sao không nắm mũi. Tức là câu có câu không, ngay cái chỗ có chỗ không á, mình thấu thoát như thế vậy đó. Giống như là chữ bát mở ra là hữu cứu vô cứu, ngó tả ngó hữu, lao chao mồm mép, ồn ào náo động. Hữu cứu vô cứu, đau đáo lo sợ, cắt đứt sáng bìm, đó đây vui thích. Tức là mình ở trong cái thế giới này nè, mình lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đó, không biết một ngày nào đó họ đưa mình lên mạng, họ nói tới nói lui, họ khen cũng biết, họ chê cũng biết. Nhưng mà ngay cái chỗ này mình cắt đứt cái chỗ mà có không mà buồn khổ ở trong cái cuộc đời này á, thì tâm mình nó thảnh thơi, tâm mình nó tự tại, cho nên gọi là đau đáo lo sợ mà cắt đứt sáng bìm rồi đó, thì đó đây vui thích. Vậy đó, đó là cái pháp bất nhị của sơ tổ chỉ cho mình. Thì bây giờ mình học qua cái phần chánh văn, tức là kinh Di Ma Cập. Khi ấy ông Di Ma Cập bảo các vị Bồ Tát: này các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Mỗi vị tùy theo sở thích của mình mà nói. Trong hội chúng có vị Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại nói rằng: này các nhân giả, sanh diệt là hai, pháp xưa chẳng sanh, nay ắt chẳng diệt, được vô sanh pháp nhẫn, ấy là vào pháp môn không hai. Đại chúng thấy cái kinh đó, cái kinh Đại Thừa nó hay cái chỗ là chuẩn bị bước vào cái cảnh giới bất nhị, là đại diện một cái vị Bồ Tát đứng ra, là Bồ Tát nào? Pháp Tự Tại, thấy không? Nãy giờ mình học rồi, mình tự tại đến các pháp, ở trong các pháp mà tự tại, ở trong có không thương ghét mà mình tự tại, mình thấu thoát. À, trên đại diện ngài là gì? Tự tại tất cả các pháp, nên gọi là tự do nha. Tự do là ung dung trong ràng buộc, tự do. Mà mình ung dung trong ràng buộc là gì? Là ung dung trong ràng buộc của giới luật, chứ không phải là mình tự do mình phóng túng. Tự do là ung dung trong ràng buộc trong giới luật, ràng buộc trong quy chế, ràng buộc trong cái sự tu học. Tự tại là gì? Tự tại là hạnh phúc chốn đau thương. Mình tự tại mà ở đâu? Ngay cái chỗ đau khổ mà mình tự tại, chứ không phải mình lìa cái chỗ đau khổ mà tìm đường tự tại, nó không có. Đó. Nên đây nói nè: này các nhân giả, sanh diệt là hai, pháp xưa chẳng sanh, nay ắt chẳng diệt, được vô sanh pháp nhẫn, ấy là vào pháp môn không hai. Thì như vậy để chúng thấy nè, pháp là gì? Pháp là mình tạm gọi là cái bàn, cái nhà. Từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Đất, nước, gió, lửa, rộng thợ mập, rộng thợ hồ, phải không? Thì tạm gọi là sanh. Hết duyên mục nát ấy, tạm gọi là diệt. Thì như vậy để chúng thấy nè, khi mà nó sanh ra nó không thật sanh, mà nó diệt á nó cũng không thật diệt, mà nó trở về từ cái trạng thái này qua cái trạng thái khác, phải không? Chẳng hạn như cái trạng thái mà được làm cái bàn này phải có cây, rồi có ông thợ, phải không? Từ cái trạng thái từ cây nó qua trạng thái khác, rồi khi mà nó hết duyên, nó rã, nó mục rồi đó, thì nó trở về cái trạng thái khác, mục nó thành rác, thành phân, nó tô bồi cho cái con tiếp tục nữa. Thật sanh mà không thật sanh, diệt mà không thật diệt. Thấy được như thế là vào pháp môn không hai, vậy thôi. Đó. Thì con người cũng vậy, không? Chuyển quá từ chỗ này đến chỗ khác. Cho nên nhìn cho kỹ rồi đó, quán thật kỹ, thì cái chết đến mình sợ. Mình biết rằng mình từ cái trạng thái này trở qua trạng thái khác. Nhưng mà khi mình ở trong cuộc đời mình làm như thế nào đó, ở trạng thái này tốt 9%, thì mình ráng cố gắng mình tu học để qua cái trạng thái khác, cái thể trạng khác á, được 100%, đúng không? Muốn được như vậy là mình phải gìn giữ thân, miệng và ý. Chứ không nói là bây giờ cái gì cũng giả hết mà mình chịu tu học gì hết, đúng không? Với cặp mắt mình quán chiếu là sanh ra nó không thật là sanh, diệt nó cũng không thật là diệt, vào pháp môn không hai. Ngày như bây giờ tối nay mình ngồi thiền đi, vọng tưởng nó nổi lên là sanh, mình nhìn thật kỹ cái vọng tưởng nó diệt, mà nó sanh ra nó không thật sanh, mà khi nó diệt nó cũng không thật diệt. Tức là ngay cái chỗ điểm giữa đó mình có mặt, ngay cái thực tại đó, thì đó là vào pháp môn không hai. Chuyện tu của mình nó cũng như thế thôi. Tối về mình nghiệm ngồi thì mình thấy rõ lắm, đúng không? Như vậy là cái vọng tưởng mà nó sanh ra nó cũng không thật, mà khi nó diệt nó cũng thật luôn. Mà cái gì thấy được cái chỗ đó, thấu thoát chỗ đó, đó trên cái nội là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Thủ nói: ngã, ngã sở là hai. Nhân có ngã nên liền có ngã sở, nếu không có ngã thì không có ngã sở, ấy là vào pháp môn không hai. Quý vị biết ngã là gì không? Biết là phải không? Tức là ngã, ngã là cái mình, mà ngã sở là những gì thuộc về mình, chẳng hạn như nhà, cửa, đất, đai, rồi thân bằng quyến thuộc, thân mình rồi thân bằng quyến thuộc. Mà khi mình chấp ngã rồi đó, mình chấp mình dính mắc vào cái ngã rồi đó, mà cái ngã sở của mình á thì nó dính theo, vậy thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình cầm cái cây, nhớ thích cầm cái cây, mà khi mình về mình trồng á là mình trong cái đầu mình là của mình mà, bởi vì mình mua cái cây hoa hồng về là của mình mà, thì mình trồng cây đó lên, thì cái người mà ta đến ta tưới nước cho mình thuê người ta tưới nước, mà ông tưới sao biết bị chết, nó úng hết đó. Mình chấp ngã là của mình mà, cho nên mình buồn khi mà cái cây nó chết. Mà bây giờ mình quán chiếu là mình trồng hoa hồng hoặc mình trồng cây để làm cái gì đó, ngay trong giờ phút đó nếu mà mình dính mắc vào là cái cây của mình á thì mình phiền não, mình khổ đau. Còn mình trồng cây để cho mát đại chúng, mát tất cả mọi người, mà nó tùy duyên, nhớ nha, mình trồng cây là cái tùy duyên, chứ mình không có dính mắc, mình không có đam mê thì mình khổ. Thì chúng hiểu được không? Như vậy là ngay trong đó liền gì? Ngã và ngã sở là hai. Nhân có ngã, trên có ngã sở. Nhân mình dính mắc vào cái ngã này thì mình dính mắc vào nhà, cửa, thân, bằng, quyến, thuộc, một dọc luôn. Đó, gỡ không được. Mà chính cái điểm này tôi kinh nghiệm là tại sao những người mà khi mà ta hấp hối á, ta bước cũng được, mà chỉ cần mình đến mình khai thị âm có duyên đến trong cuộc đời này. Và cái thứ hai nữa, những người thân của ông nó cũng có cái duyên đến trong cuộc đời này. Mà trong giờ phút này ông phải nhớ kỹ một điều: các pháp tùy duyên nó đến mà tùy duyên nó đi. Mà ngay trong giờ phút này ông ráng cố gắng giùm tôi, ông chỉ nhớ đến tam bảo thôi, nhớ đến cái sự tu học thôi. Còn cái ngã này ông quán kỹ nè, ông quán thật kỹ nè, nó có thật không? Nếu mà có thật thì nó không có bệnh, mà bây giờ nó già nó bệnh là nó không có thật rồi, quay mượn mà, thì cái ngã sở nó cũng quay mượn, đúng không? Khi mà họ chú tâm, họ quán chiếu, họ không còn dính mắc nữa, tự nhiên cái thần thức họ đi ra liền. Đó, trên cái chỗ này nè, dễ dính mắc lắm. Thì như vậy, đại chúng nhớ lại câu chuyện mà trong Kinh Pháp Cú kể câu chuyện á, là có một cái ông trưởng giả Bà La Môn mà sáng nay ông cất nhà, Thế Tôn đến á, đọc bài kệ đó phải không? Bởi vì biết rằng á, sáng nay á, ông bị cây đòn tay nó rớt vào đầu ông chết. Rồi Thế Tôn đến đọc ông bài kệ: con tôi, tài sản tôi, người ngu quá rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì củ và con. Ông nói bài kệ này hay thật, nhưng mà ông bận, ông cất nhà. Khi mà Thế Tôn đi rồi đó, thì cây đòn tay nó rớt xuống, ông bể đầu ông chết. Năm đó ông 81 tuổi. Thì 500 phạm chí đến gặp Đức Phật, xin Thế Tôn đọc lại bài kệ. Khi cái bài kệ từ kim khẩu Đức Phật mà đọc xong rồi đó, thì 500 vị Bà La Môn chứng quả hết. Thấy không? Tại sao mà cũng bài kệ đó, cũng Đức Phật đó, mà cái ông Bà La Môn thì ông chứng quả? Vì ông lo bận biểu cất nhà, nhà Đông, nhà Tây, nhà Nam, nhà Bắc. Thấy không? Như vậy là mình nghe Pháp mà mình không có chú tâm vào Pháp á, thì nó không được lợi ích. Thấy không? 500 phạm chí Bà La Môn chú tâm vào Pháp cho nên đắc cái Pháp, đắc Pháp nhãn thanh tịnh. Còn đây mà mình nghe Pháp mà mình bận biểu đâu đâu á, mà hỏi thật quý vị, chứ quý vị đi tu là bận biểu gì nữa? Rõ ràng mình đi tu mình đâu bận biểu gì nữa. Cho nên Pháp mình chú tâm là tự nhiên nó phát sinh ra công đức, mà nó hàm dưỡng, nhớ nha, mình chú tâm nghe Pháp nó hàm dưỡng nội tại để làm cái nền tảng, cái năng lượng khi mình tu tập, thấy nó ra gì hết đó. Hẳn như ngày xưa tôi được cái túc duyên là nửa tháng xong Trúc Lâm giảng đó. Mà giảng mà tụi tôi chú tâm lắm, chú tâm giống như mình khát mà được uống, đói được ăn. Nhờ như thế mà nó làm cái nền tảng khi mình tu tập trong các thiền định đó. Nên cái chỗ này đại chúng thấy nè, do bị dính mắc vào cái ngã, kèm theo cái ngã sở, không thấu thoát được đó. Thì như vậy ở đây đại chúng thấy nè, như vậy là theo cái tinh thần của những cái bộ kinh đại thừa, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa hoặc là kinh Niết Bàn, là chỉ cho cái hàng thanh văn chỉ phá được cái ngã chấp thôi, mà chỉ cái hàng Bồ Tát mới phá được ngã và pháp. Bởi vì gì? Chấp vào cái Niết Bàn để mình an trú vào trong đó cũng là cái pháp, đó là cái ngã và ngã sở, và thấy mình an trú vào trong cảnh giới đó. Thì như vậy ở đây đại chúng thấy nè, khi mà phá được cái ngã và cái ngã sở, thật ra là không có phá, mà chỉ cần thấu thoát thôi. Bây giờ mình học nè, chỉ cần mình thấu thoát nó không có thật sanh, cũng không có thật diệt, quán chiếu thật kỹ, thì đó là vào pháp môn không hai. À, bởi vì nhân có ngã liền có ngã sở, nếu không có ngã thì cái ngã sở nó cũng mất luôn. Mình không dính mắc vào cái ngã này thì cái xung quanh mình nó cũng, mình đã có rồi, xung quanh có gì nữa. Đó là vào pháp môn không hai đó. Chúng ta học một vị Bồ Tát nữa đi. Bồ Tát Bất Thuận nói: thọ không thọ là hai, nếu pháp không thọ thì không thể được, do không thể được nên không thủ không xả, không tác không hành, ấy là vào pháp môn không hai đó. Thọ là gì? Có cái này nè quý vị tu mình lưu ý nè.
Này bây giờ quý vị nhìn trên bảng á, thọ tức là cảm thọ, thọ khổ hoặc là thọ vui. Chẳng hạn như mình nhức răng là thọ khổ, nhớ nha. Khi mình nhổ cái răng ra rồi nó không còn nhức nữa, thọ vui. Mà tại sao mình đọc kinh vô mình thấy đó, Phật nói là mình cái thọ mà không khổ không vui á, cái chỗ là cái chỗ trung tính á, cũng là cái cảm thọ khổ. Quý vị biết tại sao không? Biết tại sao không? Ngay như bây giờ mình nói là tôi ngồi gì nè, tôi nhìn thấy tôi không có khổ mà cũng có vui. Vì cái vui cái khổ nó chưa đến với mình, nhớ nha, để chúng phải lưu ý này nè. Hay như cái thọ khổ, không khổ không vui là vì cái không khổ vui nó không đến với mình, là mình tưởng rằng là mình xong rồi. Để chúng hiểu điểm đó không? Là mình học mình lưu ý nè. Hay như bây giờ mình ngồi đây thì mình đâu có thấy nhức răng thì không có khổ, mà cái vui nó cũng chưa đến, không có gì để vui á, không vui. Nhưng mà cái chiều sâu tập khí mình nó chưa thấu thoát, chưa phá sạch đó, chưa phá sạch những hạt giống đó, thì khi đụng chuyện rồi mình mới hay được rằng mình còn khổ, mình còn vui. Giống như kinh Viên Giác vậy đó. Mình tưởng rằng mình hết ngã rồi, một hôm nào đó mình đạp cây gai, bỗng nhiên mình nổi sân lên, vẫn còn có cái ngã nó tìm ẩn bên trong. Cho nên phải mình dùng cái từ là phải dày công mà tu tập đó. Giống như cái mình nói cái kho này nè, ví dụ mình nói bây giờ cái nhà nè, đâu có đồ gì đâu, phải không? Bởi vì mình đóng cửa rồi, khi mình mở cánh cửa ra rồi thì mình thấy đầy hết, nào là gạo, nào là thóc, nào là mề, đủ hết. Thì bây giờ mình muốn cái kho này nó trống không á, thì mình phải làm gì? Dời những đồ vật này ra, gọi là không như lai tàn, vậy thôi. Dời ra sạch rồi gọi là không như lai tàn, là cái bản thể, là cái chân như, phải không? Trong luận đại thừa khởi tính á, đó, chỗ này chúng ta phải lưu ý. Như vậy là gì? Ở đây nói nè, thọ không thọ là hai, nếu pháp không thọ thì không thể được, do không thể được nên không thủ không xả. Đó, ví dụ gì? Ví dụ người đó cho mình một món đồ, mình nhận, mình cất giữ, mình nhận phải cất giữ chứ, là thủ. Khi đó người ta đến ta xin mình, đem mình cho, gọi là xả. Hãy như người ta cho tôi thùng mì, tôi cất, gọi là thủ. Cái người nghèo đến xin tôi cho, gọi là xả, vậy thôi. Mà bây giờ cái người đó cho tôi thùng mì, tôi nhận, thì tôi có xả không? Không. Đây là ví dụ cho quý vị dễ thấy á. Thì như vậy, khi một người họ đến họ chửi mắng mình mà mình thủ á, thì mình về mình gặp cái bạn đồng học của mình xả, tức là có thủ có xả, là có khổ mình, có khổ người. Còn người ta chửi tôi không giữ, thì tôi về tôi đâu có xả làm chi, thì chúng hiểu không? Hẹn như bây giờ sáng nay mình đi lên thành phố, mình đi họp, trong cái buổi họp đó có người ta chỉ trích mình, ta nói ông tu gì, ông làm gì á, ôm vô hết. Bảo đảm luôn, mình về là mình gặp cái ông bạn mình sáng nay uống nước trà, kể hết liền, ông Tú, sáng qua tôi đi gì á. Còn đằng này mình không có thủ, đâu kể ông chi. Mày giống hiểu không? Đơn giản vậy thôi, hả, cái gì giữ là xả. Mà ở đây nói nè, nếu pháp không thọ thì không thể được, do không thể được nên không thủ không xả, không tác không hành. Đó là hòa pháp môn không hai vậy thôi. Đó. À. Cho nên quý vị thấy là cái pháp này là rất là hay nha. Mình ngồi bây giờ thôi chúng ta nghĩ cho bây giờ mình học nữa nhiều khi nó hơi lệch, dùng cái từ là nó quên á. Đó, quý vị dùm kỹ nè. Mình ôm lại chỗ này, thọ tức là cảm thọ, hoặc là thọ khổ, hoặc là thọ vui. Khi cái thọ khổ đến mình không có nhận đó, thì không có xả. Không thủ không xả, tức là bước vào pháp môn không hai. Nhớ nha. Đó. Hay là chúng hồi hướng với tôi.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành